Xin kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể quý ông bà, anh chị em khắp nơi trên nước Mỹ. Hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2024. Như thường lệ, đây là buổi cầu nguyện online hàng tuần vào mỗi tối thứ sáu. Tối nay, xin cộng đoàn mình khi cầu nguyện thì đừng xin Chúa ơn gì khác, ngoại trừ một ơn duy nhất cần phải xin. Đó là ơn nhận ra Chúa đang hiện diện sống động trong bánh thánh thể. Vậy chỉ có những ai nhận ra Chúa trong bánh thánh, thì những người đó mới siêng năng đi lễ và sốt sắng tham dự các giờ chầu thánh thể. Những người như thế này, thì cuộc đời của họ sẽ được tắm gội bằng những cơn mưa hồng ân mỗi ngày. Trong tâm tình đó, tôi kính mời quý ông bà, anh chị em, hãy cùng với anh em chúng con sốt sắng bước vào giờ thánh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Giờ đây, con kính mời quý ông bà, anh chị em, hãy cùng mở tâm mở lòng để đón nhận Chúa Thánh Thần. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tác động lên mọi người, để từng lời kinh tiếng hát của cộng đoàn mình đêm nay sẽ góp phần vào công cuộc cứu độ thế giới của Thiên Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tâm hồn mỗi chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu xin nguyện nước. Cụ kế bị nhiễm trùng nặng và đang trong ở nhà thương. Anh Nguyễn Trung Chính đang bị khủng hoảng tinh thần. Cháu Doan Don Bosco Hoàng Quân, 15 tuổi ở Texas, bị ung thư óc. Ông Luận ở Cali bị bệnh tiểu đường rất nặng, phải lọc máu mỗi ngày. Anh Bình ở Georgia đang đau yếu. Chị Thanh ở Cali bị yếu tim. Chị Dung bị yếu thận. Cháu Teresa Linda, Nguyễn bị ung thư óc. Ông Hải ở Cali bị tai biến nặng. Ông Phục ở Cali bị ung thư đại tràng. Chị Quy ở Cali bị rách bắp thịt ở hai vai. Ông Hồ Văn Thiên ở Cali bị ung thư máu. Anh Tâm ở Boston, xin cho Thánh Y Chúa được thành sự trên công việc của anh. Lạy Chúa đã đấng giàu lòng thương xót, xin Chúa thương chữa lành và ban bình an cho tất cả những người mà chúng con vừa dâng lời thánh xin. Xin Chúa thương cho các cặp hiếm muộn sớm được có con. Xin Chúa cho có nhiều nhà thờ, nhiều cộng đoàn trên khắp thế giới biết nhiệt tình loan truyền lòng thương xót của Chúa cho muôn dân muôn nước. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết sớm quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Francisco, các đức hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới luôn là những ánh sao rực sáng niềm tin và hy vọng giữa bầu trời tăm tối vì tội lỗi của thế giới. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn của những người thân yêu của tất cả quý ông bà anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt, xin cầu nguyện cho linh hồn Teresa Vương Thảo Anna, linh hồn Giuse Ngô Uyên, linh hồn Lucia Nguyễn Thị Nhàn, lễ dỗ. Lạy Chúa, Xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu cho mỗi gia đình của chúng con đây sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Và trong khoảng khắc linh thánh này, xin quý ông bà anh chị em hãy thầm lặng dâng lên Thiên Chúa tất cả những ý nguyện sâu kín của lòng mình. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu,
xin Chúa nhậm lời chúng con.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chàng trai Giê-xu năm xưa và tấm bánh hình tròn màu trắng ngày nay có một điểm giống nhau đáng kinh ngạc. Quý ông bà, anh chị em có nhận ra điểm giống nhau này không? Vâng, nếu chịu khó quan sát một chút thì mình sẽ thấy ngay thôi. Điểm tương đồng ấy là chàng thanh niên Giê-xu năm xưa và tấm bánh hình tròn màu trắng hôm nay. Cả hai đều là nơi ẩn mình của ngôi hài Thiên Chúa. Bởi vì ngôi hài Thiên Chúa lặng lẽ ẩn mình nơi chàng trai Giê-xu, cho nên hồi đó, những người bà con lối xóm láng giềng nơi quê hương Nazareth đã không nhận ra đấng Messia nơi chàng trai ấy. Vâng, bởi vì người ta quá biết lai lịch của chàng trai Giê-xu, cho nên dù có chứng kiến bao nhiêu phép lạ cả thể Chúa làm, người ta vẫn cứ không tin Giê-xu là người con duy nhất của Thiên Chúa Cha đã xuống thế làm người, đang hiện diện ở giữa họ. Khi người ta cứng lòng không chịu tin, thì Chúa không làm được một phép lạ nào ngay tại quê hương của người. Ngày hôm nay, rất nhiều Kitô hữu cũng đang là hình bóng của những người thân hay chòm xóm láng giềng của Chúa năm xưa. Vâng, nhiều người ngày hôm nay cũng không chịu tin, hoặc tin rất lơ mơ rằng Chúa Giê-xu, con một Thiên Chúa đang hiện diện đích thật trong tấm bánh hình tròn màu trắng, nơi hào quang mặt nhật. Sở dĩ như thế là bởi vì họ biết rõ tấm bánh ấy làm bằng lúa mì, do các cơ sở nhà dòng là các sơ đã dùng khuôn đúc mà tạo ra những tấm bánh ấy. Mặc dù các cha đã giải thích khan cả cổ họng rằng, sau khi linh mục đọc lời truyền phép, thì bánh và rượu liền trở thành thịt và máu cực thánh của Chúa Giê-xu. Ấy vậy mà, người ta vẫn cứ không chịu tin. Bởi vì khi lên rước lễ, họ vẫn chỉ thấy ly rượu nho và tấm bánh hình tròn màu trắng. Khi người ta không tin, thì Chúa lại thương xót mà cho xảy ra rất nhiều phép lạ thánh thể. Hiện tại, người ta đã thống kê được 152 phép lạ thánh thể trên khắp thế giới. Sau khi linh mục đọc lời truyền phép, thì bánh liền trở thành miếng thịt sống, rượu nho trở thành những cục máu đỏ tươi. Nhưng ai đã đi hành hương Lanciano bên Ý thì sẽ có dịp trực tiếp được nhìn thấy phép lạ nhãn tiền. Mà cũng không cần phải đi hành hương nữa. Cứ ngồi ở nhà, lên mạng, gõ bàn phím phép lạ thánh thể Lanciano là quý ông bà anh chị em sẽ thấy ngay chi tiết. Những ai chỉ nhìn thấy hình mà đã tin sái cổ thì người ấy thật là đại hồng phúc. Bởi Chúa vẫn bảo rằng, phúc cho những ai không thấy mà tin. Lạy Chúa, chúng còn chưa bao giờ nhìn thấy thịt và máu Chúa trong các thánh lễ. Thế nhưng, chúng còn tin có Chúa hiện diện thật trong bí tích thánh thể. Bởi vì, Cứ mỗi lần cầu nguyện sốt sắng trước bánh thánh nơi hào quang mặt nhật, là tâm hồn chúng con lại tràn ngập bình an. Mọi thứ ưu tư, lo lắng, buồn phiền đều tan biến hết. Đây là dấu chỉ của tình yêu thương xót, mà chỉ những tâm hồn đơn sơ như trẻ thơ thì mới nhận ra dấu chỉ thánh. Dấu chỉ có Chúa đang hiện diện vô cùng sống động trong bánh thánh, nơi hào quang mặt nhật. Người ơi, xin đừng hững hờ, lạnh nhạt với Chúa như người Do Thái năm xưa nữa, bởi Chúa đang ẩn mình trong bí tích yêu thương. Hãy mau chân mà chạy đến thở lại người. Chúa đang mỏi mắt chờ mong, để tuôn muôn ơn lành xuống những tâm hồn đơn sơ mộc mạc, biết tín thác hoàn toàn vào tình yêu thương xót vô biên của người. thưa quý ông bà, anh chị em. Bí tích thánh thể chính là trung tâm của lòng thương xót Chúa. Mà chuỗi kinh thương xót lại do chính Chúa Giêsu mặc khải cho nhân loại ngang qua thánh nữ phố Tina. Nhờ chuỗi kinh này được cầu nguyện trước thánh thể thì có sức chặn đứng các thảm họa chiến tranh, thảm họa bão tố cuồng phong. Thế nhưng chuỗi kinh ấy chỉ có thể làm thay đổi lòng người và tuôn đổ những cơn mưa hồng ân xuống thế giới khi từng lời kinh được cầu nguyện bằng tất cả trái tim nồng nàn tình mến. Để con tha thiết mời gọi quý ông bà anh chị em hãy dâng lên Thiên Chúa Cha chuỗi kinh thương xót này với tất cả lòng mến. Ước gì sau mỗi chuỗi kinh thương xót mình nó biết sống tâm tình sám hối để ngày càng biết yêu mến Chúa nhiều hơn. Trong tâm tình đó, con kính mời quý ông bà anh chị em hãy cùng với chúng con lần chuỗi thương xót. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cũng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tán xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, dâng lên Cha mình và mau, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Dễ đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Kính cầu xin lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, nhưng con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng bao giờ. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con biết thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn biết tín thác. Lời Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài, chiều đồi núi can về, năm nào Ngài chết treo thân, khóc thương Ngài đã hiên dâng máu đào để cứu chùa con, và dòng suối yêu thương tràn hòa từng trái tim cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tại tình đời con. Yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn hãy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con.
Xin thưa quý ông bà, anh chị em, con xin trân trọng giới thiệu cha Anton Nguyễn Văn Trung. Ngài là giám đốc ơn gọi, là một linh mục nhiệt thành đi lan truyền lòng thương xót của Chúa. Trong mùa hè này, Ngài bận rộn cuối bụi, Ngài đi chạy xô khắp nơi, có mặt ở mọi nơi, mọi chỗ mà Chúa muốn, hết trung tâm hành hương này đến trung tâm hành hương khác, để tìm kiếm các ơn gọi để rao giảng tin mừng cho muôn dân. Và tối hôm nay Ngài cũng không ở nhà nữa, ở một nơi xa xôi, nó một hành hương xa xôi, Ngài vẫn tiếp thông với giờ cầu nguyện này, và Ngài vẫn tiếp tục loan truyền lòng thương xót Chúa vào tối thứ sáu tối nay. Đó là một hồng phúc đặc biệt cho cộng đoàn mình. Và con xin trân trọng giới thiệu cha.
Chúa ở cùng anh chị em,
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy người Do Thái liền thầm thì phản đối, bởi vì Chúa Giêsu đã nói, tôi là bánh từ trời xuống. Họ nói, ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả. Sao bây giờ ông lại nói, tôi từ trời xuống? Chúa Giêsu bảo họ, các ông đừng có thầm thì với nhau. Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy. Và tôi sẽ không cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Thưa có lời chắc trong sách các ngôn sứ, hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến. Chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn mana trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống. Để ai ăn bánh thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Vâng, xin chào tất cả anh chị em từ Florida. Hiện nay em đang ở Florida trong cái đại hội về đất hứa lần thứ 7 cùng với các huynh trưởng thiếu nhi thánh thể từ khắp nơi trên nước Mỹ, như từ Canada và Pháp cũng như ở Việt Nam đã qua tham dự. Chiều hôm nay thánh lễ khai mạc đại hội thánh thể đã bắt đầu. Và bởi vì chúng ta biết là Florida tuần trước nó có cái cơn bão nó ập tới, cho nên là phòng của các cha thì hiện nay nó bị nước dột lên, các cha cũng không có phòng để mà ngủ, cho nên là con tìm được cái góc lều của các em thiếu nhi ở đây, nên là anh chị em có nghe thấy tiếng cóc nhái kêu thì anh chị em đừng có thấy ngạc nhiên, anh chị em được hưởng một chút hương đồng gió nội, cùng đồng cam cộng khổ với các anh chị em huynh trưởng. Vâng, thưa anh chị em, khi mà đến với cái đại hội vào đất hứa của các anh chị em, các em huynh trưởng thiếu nhi thánh thể, là một những cái giây phút rất là cảm động. Trong cái đại hội thánh thể lần thứ 10, đại hội thánh thể quốc gia lần thứ 10 tại thành phố Indianapolis, đức giám mục của tổng giáo phận Indianapolis, ngài nói là chúng ta thường hay nói đó là giới trẻ là tương lai của giáo hội. Nhưng mà thực sự ngày hôm nay khi mà con được chứng kiến các bạn giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới về đây, thì con cảm thấy rằng giới trẻ không phải là tương lai của giáo hội, mà giới trẻ chính là giáo hội. Ngày hôm nay nếu mà chúng ta chỉ có đi tham dự các thánh lễ ở các giáo xứ, đặc biệt là những cái giáo xứ Mỹ, giáo xứ trong thành phố, thì chúng ta thấy rất ít các bạn giới trẻ. Thế nhưng mà chúng ta đi đến các đại hội như là đại hội vào đất hứa, đại hội của các thiếu nhi thánh thể này, thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều các bạn giới trẻ, trên 1.000 các bạn giới trẻ, và đây là tất cả những anh em huynh trưởng, tức là những người lãnh đạo tương lai của giáo hội Việt Nam. Cho nên chúng ta thấy rằng tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới này, chúng ta thấy rằng tương lai của giáo hội của chúng ta vẫn đang phát triển. Chúng ta đừng quá bi quan. Cũng nhân đây xin mời gọi tất cả anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với các cha, các thầy, các sơ, các vị linh hướng, các vị tuyên úy, cầu nguyện một cách đặc biệt cho các bạn huynh trưởng, những người lãnh đạo tương lai của giáo hội của chúng ta trong cái cuối tuần này, thứ 6, thứ 7, chủ nhật và thứ 2. Xin Chúa ban ơn Thánh Thần xuống trên tất cả các em, để biến các em trở thành những giáo hội đích thực, trở thành những nhà lãnh đạo tương lai của giáo hội của chúng ta. Thông thường chúng ta thường nghĩ rằng giáo hội của chúng ta đã trên 2.000 năm rồi, nhưng mà cũng trong cái đại hội quốc gia về thánh thể thì một đức cha nói rằng chúng ta đừng bao giờ nghĩ là giáo hội trên 2.000 năm, giáo hội già cỗi rồi. Nếu mà chúng ta thử tưởng tượng rằng trong 22.000 năm tới đây, khi mà con cháu chắc chít của chúng ta nó nhìn lại, thì nó là cách đây 2.000 năm, cách đây 22.000 năm, lúc giáo hội còn trẻ, mới 2.000 năm thôi, thì giáo hội đã làm được những việc này. Chúa mời gọi chúng ta hãy mở rộng cái tầm nhìn, mở rộng nhìn vào sự quan trọng của Chúa. Mặc dù chúng ta thấy là chúng ta đang sống trong một cái thế giới rất là rối ren, rất là nhiều những cái sự hỗn loạn xảy ra trên thế giới, đặc biệt là chúng ta đã chứng kiến một cái sự phỉ báng tôn giáo một cách công khai trong cái lễ hội mở khai mạc Olympic Paris vào ngày đầu tháng vừa qua. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Thiên Chúa vẫn đang điều khiển giáo hội, Thiên Chúa vẫn đang là người điều khiển thế giới và điều khiển cả vũ trụ này. Chúng ta cùng hiệp ý để cầu nguyện cho các bạn thiếu nhi thánh thể, các bạn huynh trưởng, những nhà lãnh đạo tương lai của giáo hội sẽ đón nhận được đầy thần khí của Chúa và trở thành những người lao truyền lòng thương xót của Chúa ở trong lòng giao truyền lòng thương xót của Chúa trong tương lai. Vâng, thưa anh chị em, trong những tuần vừa qua thì chúng ta đã được nghe tin mừng theo Thánh Gioan chương số 6 gọi là trình thuật về bánh hằng sống. Cái bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe ngày hôm nay đó là nghe theo ngay sau cái phép lạ, Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, và sau khi Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều thì có rất là nhiều người đi theo Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu nói rằng các ông đi theo tôi là bởi vì chúng các ông được ăn bánh no nê thôi, các ông đừng có chỉ tìm của ăn phần xác này mà thôi, mà hãy tìm những của ăn phần linh hồn. Và để đi sâu hơn nữa vào điều mà Chúa Giêsu đã phán trong những cái Chủ nhật tuần trước, thì ngày hôm nay Chúa Giêsu đã công bố một cách rất là công khai, đó là tôi là bánh từ trời xuống. Và khi mà Chúa Giêsu nói với công bố rằng tôi là bánh từ trời xuống, thì những người Do Thái bắt đầu sầm sì với nhau. Họ nói rằng ông này chỉ là con của bà Maria, con của ông Giuse thôi, làm sao mà ông ta có thể nói rằng ông ta là bánh từ trời xuống được. Thế nhưng mà Chúa Giêsu không nản lòng, nhưng mà Chúa Giêsu còn tuyên bố một cách chắc chắn hơn: tôi là bánh từ trời xuống và là bánh hằng sống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Nếu ai trong anh chị em chúng ta đã tham dự trong cái ngày Thánh Mẫu ở dòng Đồng Công trong cuối tuần trước, và chúng ta tham dự cũng trong cái thánh lễ khai mạc ngày Thánh Mẫu lần thứ 45 ở tại dòng Đồng Công, và chúng ta nghe cái bài giảng của Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, một người anh em trong nhóm lòng thương xót của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng trong cái bài giảng khai mạc lễ những ngày Thánh Mẫu ở tại Missouri, Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh đã nhấn mạnh Chúa Giêsu đã lấy chính thân xác của mình làm bánh để nuôi sống chúng ta. Chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta suy nghĩ cái câu này thì ngắn gọn thôi, thì chúng ta thấy nó rất là sâu sắc. Chúa Giêsu không lấy thân xác của mình, không lấy thân mình của mình làm thành một viên kim cương. Bởi vì nếu mà Chúa lấy thân xác của mình làm thành một viên kim cương hay là xá lợi gì đó, chúng ta thấy gần đây có những cái xá lợi tóc chẳng hạn như vậy. Nếu mà Chúa Giêsu làm thành một cái viên kim cương thì chắc chắn là sẽ có nhiều người muốn được cái bánh đó, nhưng mà sẽ không được. Chỉ có những người nào mà thực sự giàu có thì mới có được cái viên kim cương đó mà thôi. Hay là nếu Chúa Giêsu nói rằng lấy thân xác của mình, ta chính là vàng, thì cũng chỉ một số người nào giàu có thì mới có thể có được những cái thứ đó mà thôi. Còn những người giống như chúng ta đây là những người bình dân thì làm sao chúng ta có thể có được những cái thứ vàng bạc châu báu đó. Cho nên rằng thì là khi chia sẻ đến đây làm tôi nhớ đến cái câu chuyện của Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng đó là một vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, Trung Hoa đại lục. Và là ông ta là người đầu tiên thống nhất toàn cõi Trung Hoa và trở thành hoàng đế. Và khi mà trở thành hoàng đế rồi thì ông ta muốn duy trì một cái vương quyền của mình được kéo dài. Cho nên ông ta nghe thấy rằng ở trên một cái đảo xa kia nó có một cái quần đảo xa, và ở đó thì người ta sống đời đời và người ta không chết. Cho nên là ông ta đã sai quân lính đi mang chất vàng bạc châu báu lên một con thuyền, và sai quân lính đi ra cái đảo đó và nói với người dân ở cái đảo đó là nếu như các ông cho tôi biết cái bí quyết nào để các ông sống trường sinh đó, thì tôi sẽ cho các ông tất cả những cái thứ vàng bạc châu báu này. Thế nhưng mà cái người dân ở trên cái đảo đó họ nhất định không chịu. Họ nói rằng các ngươi có đủ bao nhiêu vàng bạc châu báu cũng không có thể nào đổi lấy được. Nên chúng ta thấy rằng ngày hôm nay Chúa Giêsu đã phán rằng ta chính là bánh hằng sống, bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sự sống đời đời. Chúa không lấy thân xác của mình làm thành kim cương, làm thành vàng bạc, làm thành châu báu, làm thành nhà, làm thành xe, làm thành những cái thứ quý giá. Nhưng mà Chúa Giêsu đã lấy thân xác mình làm thành một chiếc bánh, là một thứ lương thực mà tất cả chúng ta ai cũng cần phải ăn, dù người giàu hay người nghèo cũng cần phải có chiếc bánh đó ăn. Jesus đã ví mình như là một chiếc bánh như vậy, để cho chúng ta được sống và để nuôi dưỡng cuộc đời của chúng ta. Và máu thánh của Chúa Jesus để chúng ta có thể đón nhận được bánh hằng sống, bánh từ trời xuống của Chúa Jesus, thì trước hết đó là chúng ta phải đặt niềm tin của chúng ta vào nơi Chúa. Chúng ta thấy rằng mầu nhiệm thánh thể hay là mình và máu thánh Chúa, đó là mầu nhiệm của đức tin. Nếu mà chúng ta để ý rằng cái giây phút cao điểm trong cái thánh lễ không chỉ là cái giây phút truyền phép mà thôi, nhưng mà cái giây phút cao điểm trong thánh lễ đó là khi linh mục dự phán rằng đây là mầu nhiệm đức tin, the mystery of Christ. Tôi và lúc đó tất cả chúng ta đều tuyên xưng là tôi tuyên xưng Chúa đã chết đi, tôi tuyên xưng Ngài đã sống lại, và tôi tuyên xưng mai Ngài lại đến. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã ví mình như là tấm bánh, mà thực sự Chúa Giêsu đã biến mình trở thành một tấm bánh cho cuộc đời của mình. Trong khi đại hội thánh thể, Đức Giám mục của Kansas, Ngài đã nói rằng trong tất cả các điều răn, các giới răn của Chúa thì hầu như là chúng ta đã không tuân lệnh, nhưng mà cái điều răn hãy làm việc này và nhớ đến Thầy thì hầu như chúng ta giữ những điều đó rất là tốt. Chúng ta vẫn tham dự các thánh lễ Chúa Nhật hay thánh lễ ngày thường để chúng ta tưởng niệm cuộc khổ nạn, chịu chết, sống lại và phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy rằng Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen là Tổng Giám mục của New York, là tôi tớ của Chúa. Ngài nói rằng trong mỗi thánh lễ thì Chúa Giêsu chính là miếng bánh lớn, còn mỗi chúng ta là miếng bánh nhỏ. Miếng bánh lớn đó là miếng bánh khi linh mục cầm để truyền phép, còn mỗi chúng ta là miếng bánh nhỏ khi chúng ta được rước lễ. Thì Ngài đã dùng cái hình ảnh đó và Ngài nói rằng chiếc bánh lớn chính là Chúa Giêsu, còn mỗi chúng ta là những chiếc bánh nhỏ. Chúa Giêsu là chiếc bánh lớn đã đi vào trời, và mỗi chúng ta là những chiếc bánh nhỏ thì một ngày nào đó cũng sẽ được lên trời với Chúa. Cũng giống như là chúng ta là được, khi chúng ta được rửa tội, chúng ta được tháp nhập vào thân thể của Chúa Giêsu, cũng giống như là một cái đoàn tàu, và khi chúng ta thấy rằng có khi cái đầu của cái con tàu nó đã vào tới bến từ rất lâu rồi, nhưng mà những cái toa tàu hay là những cái người ngồi trên tàu thì có khi vẫn còn cách xa cái bến rất nhiều. Chúa Giêsu là đầu của thân thể mầu nhiệm của chúng ta. Ngài đã vào nước trời, và mỗi chúng ta một ngày nào đó thì chúng ta tin tưởng rằng Chúa Giêsu chính là bánh truyền sống, và chúng ta rước mình vào máu thánh Chúa với tất cả niềm tin đây là mầu nhiệm đức tin, thì chúng ta một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được vào nước trời với Chúa. Cái điểm thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em trong bài chia sẻ ngày hôm nay đó là bí tích thánh thể, đó là bí tích của mối tương quan, bí tích của sự hiệp nhất, trong tiếng Anh gọi là Holy Communion hay là Communicate. Chúa Giêsu nói rằng ai ăn bánh này thì sẽ được sống đời đời, ta sẽ ở trong người đó và người đó sẽ ở trong ta, như ta ở trong cha và cha thuộc về cha như thế nào thì người đó cũng thuộc về ta như vậy, người đó cũng thuộc về ta như vậy. Còn cho anh chị em, bí tích thánh thể là bí tích của mối tương quan hiệp nhất. Khi chúng ta, chẳng hạn như trong gia đình của chúng ta, khi chúng ta mời một người nào đó đến ăn một bữa cơm tối hay là đi nhà hàng với chúng ta, thì chắc chắn rằng giữa chúng ta và người đó phải có một mối tương quan. Nếu như đó không phải là một cái mối tương quan gia đình thân thiết như bà con họ hàng từ phương xa đến, chúng ta mời đến gia đình của chúng ta tham dự bữa tiệc, hay là một người nào đó đã có cái mối ân tình rất sâu đậm với chúng ta, thì nên chúng ta mới mời người đó vào ăn tiệc với chúng ta. Cũng như vậy cho anh chị em, mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, mỗi khi chúng ta rước mình thánh Chúa, đó là chúng ta xây dựng lại mối tương quan của chúng ta với Chúa. Và mỗi chúng ta càng thường xuyên đi tham dự thánh lễ, thường xuyên rước mình ngó thánh Chúa, thì chúng ta càng xây dựng cái mối tương quan với Chúa ngày càng thêm mật thiết hơn. Cái điểm thứ ba tôi muốn chia sẻ với anh chị em về bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể chính là bí tích của sự sống đời đời. Và chúng ta thấy rằng trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã nói rất rõ cái điều đó. Tôi là bánh trường sinh, bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sự sống đời đời. Chúng ta thấy rằng đất nước Do Thái, nếu anh em chúng ta đã từng đi hành hương đất thánh thì chúng ta thấy đó là ở đất nước Do Thái hiện nay thì có rất ít những người Công giáo, có rất ít những người Kitô hữu, mà càng ít hơn những người Công giáo. Nhưng mà đại đa số những người ở đất thánh ngày hôm nay, đất Israel ngày hôm nay là những anh em Hồi giáo. Và một ngày kia thì một cái vị giáo sĩ của Hồi giáo đến gặp một vị linh mục ở đất thánh và thắc mắc với vị linh mục rằng xin vị linh mục hãy giải thích cho tôi làm sao mà Chúa Giêsu có thể biến mình thành thịt và bánh để nuôi dưỡng cho những người khác được. Thì vị linh mục nói với vị giáo sĩ Hồi giáo rằng ông thấy không, khi mà ông ăn một bát cơm, ăn một miếng thịt, thì ông đâu có biến thành cơm, hay không có biến thành thịt, mà cơm đó, thịt đó sẽ biến thành máu thịt của ông. Vậy thì tại sao mà Chúa Giêsu lại không thể biến mình thành thịt và bánh để nuôi dưỡng chúng ta được? Rồi khi mà giải thích xong như vậy, thì vị giáo sĩ Hồi giáo này nói rằng, làm sao Chúa là Thiên Chúa và Đức Giêsu là Thiên Chúa, làm sao một Thiên Chúa to lớn như vậy, làm sao có thể cư ngụ được trong một cái tấm bánh nhỏ xíu như vậy? Thì lúc này vị linh mục mới nói với vị giáo sĩ Hồi giáo rằng, ông nhìn xem những quả núi kia, ông thấy những quả núi nó có to không? Thì giáo sĩ Hồi giáo nói, vâng, thưa linh mục, cái quả núi nó rất to. Ông thấy nhà cửa thành phố này nó có lớn không? Họ rất là to lớn. Vậy ông thấy tại sao mà ngọn núi nó to như vậy, nhà cửa nó lớn như vậy, mà nó có thể đôi mắt của ông nó nhỏ như thế, mà nó có thể thu hút được tất cả trong núi, nhà, cửa, xe, cộ vào trong đó. Vậy thì tại sao Chúa Giêsu lại không trở thành vào trong miếng bánh nhỏ đó để nuôi dưỡng chúng ta? Và sau đó thì giáo sĩ Hồi giáo lại nói là vậy thì tại sao Chúa Giêsu lại có thể biến mình trở thành nhiều những cái miếng bánh khác nhau để cho những người khác được? Thì lúc này trong cái căn phòng đó nó có một cái gương, và vị linh mục cầm cái gương đó đập nhẹ xuống đất và chiếc gương nó vỡ ra, và nói với vị giáo sĩ Hồi giáo rằng, ông hãy nhìn vào trong cái chiếc gương này, ông thấy gì không? Khi mà ông nhìn vào trong chiếc gương, tuy nó là một chiếc gương, nhưng mà khi nó vỡ ra thì nó có thể, ông có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong từng cái mảnh gương vỡ đó. Vâng, thưa anh chị em, Chúa là bánh từ trời xuống và bánh hằng sống, và Chúa đã phán rất rõ ràng là ai ăn thịt của ta và uống máu của ta thì sẽ được sự sống đời đời. Mình và máu thánh của Chúa Giêsu, thứ nhất đó là bí tích của niềm tin. Khi chúng ta thực sự tin tưởng vào Chúa thì mình và máu bánh, và mình bánh và rượu đó thực sự trở thành mình và máu của Chúa. Và bí tích thánh thể đó là bí tích của mối tương quan thiệt nhất. Thì chúng ta rước mình vào thánh máu thánh Chúa thì Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Chúa. Và lẽ đương nhiên để chúng ta có thể được ở lại với Chúa, được ở trong Chúa, thì chúng ta phải tỉnh thức, phải canh thức, phải cầu nguyện và phải giữ cho tâm hồn của chúng ta được sạch tội. Chúng ta thấy rằng trong vườn Gethsemane, sau khi dự bữa tiệc vượt qua, thì Chúa Giêsu dẫn các môn đệ đi ra vườn Getsemani để cầu nguyện. Trong lúc Chúa Giêsu cầu nguyện đến đổ mồ hôi máu, thì các môn đệ Phêrô và các môn đệ của Chúa vẫn nằm ở ngoài và ngủ thiếp đi. Vâng, thưa anh chị em, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, bởi vì ma quỷ giống như là những con thú dữ đang vây quanh để đánh cắp linh hồn của chúng ta. Chúa, để chúng ta có thể đi vào trong mối tương quan hiệp thông với Chúa, thì chúng ta cũng phải biết tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để chúng ta có thể đi sâu vào trong mối tương quan với Chúa. Và cuối cùng, bí tích thánh thể, đó là bí tích của sự hiện diện của Chúa một cách hữu hiệu trong đời sống của chúng ta. Để kết thúc bài chia sẻ ngày hôm nay, con xin chia sẻ với anh chị em một cái câu chuyện về Thánh Anton Padova. Chúng ta biết Thánh Anton Padova thực ra ngày sinh ra và lớn lên ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Thế nhưng mà ngài đã gia nhập vào dòng Francisco và chuyển đến Padova, tức là nước Ý ngày nay, để ngài sống ở đó. Và cho nên người ta thường biết đến Thánh Anton Padova chứ không phải là Thánh Anton Lippen. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Thánh Anton có một cái biệt tài để mà tranh luận với những cái người lạc đạo. Một hôm ngài đi đến gặp một cái nhóm lạc đạo, và trong cái nhóm lạc đạo đó thì họ không có tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa một cách đích thực trong bí tích thánh thể, cho nên mới xảy ra một cái cuộc tranh luận giữa cái người đứng đầu cái nhóm lạc đạo đó và Thánh Anton Padova. Cái người đứng đầu nhóm lạc đạo đó là: làm sao mà các ông có thể tin được Chúa thực sự hiện diện trong cái miếng bánh nhỏ như vậy được? Làm sao mà các ông có thể tin được chỉ sau một cái lời truyền phép rất là đơn sơ, miếng bánh nó trở thành mình và máu Chúa mà nuôi dưỡng con người ta được? Thì ông này nói rằng: tôi có một cái con lừa và tôi đã nhốt nó đói 3 ngày rồi. Bây giờ tôi sẽ mang nó ra, và tôi sẽ mang cái món lúa mạch, đó là cái món khoái khẩu nhất của con lừa này ra. Và nếu như mà khi tôi mang cái lúa mạch ra cho con lừa đang đói đó, mà con lừa nó phủ phục trước mình Thánh Chúa, thì tôi sẽ tin là Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể. Và khi đến ngày hẹn, thì cái ông trưởng nhóm của nhóm lạc đạo đó, ông ta dắt cái con lừa đã bị nhốt đói 3 ngày, và ông ta mang ra một cái thùng lúa mạch rất là lớn đặt trước cái con lừa đó. Và lúc này thì Thánh Anton Padova, ngài cũng từ trong nhà thờ bước ra, và trên tay ngài cầm một cái mặt nhật, và trong đó có mình Thánh Chúa. Và ngài nói với con lừa rằng: hỡi con lừa kia, trên tay của ta đó là mình và máu thánh của Chúa. Đây là sự hiện diện thần linh và đích thực của Chúa. Ngươi hãy quỳ xuống và bái lại Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng nên người. Và quả thật, khi Thánh Anton Padova vừa nói như vậy, thì con lừa thay vì đi đến cái thùng lúa mạch để ăn cho nó đầy bụng, thì nó đã đi đến trước cái mặt nhật nơi Thánh Anton Padova đang cầm và quỳ xuống phổ phục. Cho nên Thánh Anton Padova đã chiến thắng trong cái cuộc đó và đã lôi kéo được rất nhiều người trở lại. Và chúng ta thấy rằng trên thế giới ngày hôm nay cũng có rất nhiều những cái phép lạ về bí tích thánh thể như vậy. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong cuối tuần này chúng ta đi tham dự các thánh lễ, chúng ta đi tham dự bàn tiệc lời Chúa cũng như bàn tiệc thánh thể. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta nhận ra được bí tích thánh thể, đó là bí tích của niềm tin. Niềm tin vào sự hiện diện của Chúa, niềm tin vào cái chết, sự phục sinh và ngày quang lâm của Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy xây dựng mối tương quan. Hay nói đúng hơn, đó là chúng ta phải biết đặt nền móng cuộc đời của chúng ta trong mối tương quan của Chúa. Khi chúng ta biết đặt nền móng cuộc đời của chúng ta trong mối tương quan của Chúa, xây dựng ngôi nhà đức tin của chúng ta trên sự hiệp thông với Chúa trong bí tích thánh thể, thì ngôi nhà đức tin của chúng ta, ngôi nhà gia đình của chúng ta mới đứng vững được. Và cuối cùng, mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, chúng ta thấy rằng Chúa đã rất quảng đại, lấy chính mình và máu của mình để làm thành chiếc bánh, biến thân xác của mình trở thành bánh. Chúa không biến thân xác của mình để trở thành những cái vật cao quý xa xôi để những người nghèo khó không thể với tới được, nhưng mà Chúa Giêsu đã ví mình, biến mình trở thành một tấm bánh rất bình thường thôi, để đến với chúng ta, để ở với chúng ta, để cho chúng ta thấy rằng Chúa vẫn đang diện hiện, Chúa vẫn đang đồng hành từng bước trong cuộc đời của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần tham dự thánh lễ là chúng con được tham dự bước tiệc thánh với hai của ăn, đó là chính lời của Chúa và mình máu thánh Chúa. Khi rước lễ là chúng con được đón nhận cả nhân tính và thần tính của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con biết siêng năng dự tham dự thánh lễ mỗi ngày để được lời Chúa giáo huấn và được mình và máu thánh Chúa nuôi dưỡng. Xin Chúa cho chúng con biết mở rộng vòng tay đón nhận mọi người đang sống chung cùng một mái nhà, đang ở chung cùng một khu xóm, đang học chung cùng một mái trường, đang làm việc chung trong một cơ quan hay một công sở. Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận những người đối xử tốt với chúng con và kẻ những kẻ đang thù ghét và làm hại chúng con. Xin giúp chúng con ngày một biến đổi nên con thảo của Chúa Cha trên trời, nên môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, đấng giàu lòng từ bi và hay thương xót, và nên anh chị em của mọi người trong gia đình của thánh. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì muôn hồn ân Chúa đã ban cho chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng chúng con không chỉ bằng cơm bánh, mà Chúa còn dùng chính mình và máu thánh là chính thân xác của Chúa để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng cho chúng con. Chúa đã ban cho chúng con sự sống đời đời vì chính Chúa đã quả quyết: ta là bánh trường sinh, ta là bánh ban sự sống, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Xin Chúa ban thêm đức tin, đức cậy, đức mến cho chúng con, để chúng con luôn tin tưởng, tín thác vào lòng từ bi và thương xót của Chúa, vì Chúa chính là ơn cứu độ cho cuộc đời của chúng con. Xin giúp cho chúng con luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa trong Kinh Thánh, vì mỗi khi chúng con lắng nghe lời Chúa là Chúa đang nói với chúng con. Xin cho chúng con luôn biết mến yêu và tôn kính bí tích thánh thể, chính là mình và máu thánh của Chúa, vì chính Chúa đang nuôi sống và ban cho chúng con được sự sống vĩnh cửu đời đời. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em đang đau yếu, bệnh tật. Anh chị em, chúng con cầu nguyện ngày hôm nay, xin Thánh Linh của Chúa và lòng thương xót của Chúa chữa lành tất cả những vết thương về thể xác, về tâm lý, về đời sống thiêng liêng của anh chị em của chúng con, để chỉ biến chúng anh chị em của chúng con trở thành những môn đệ giao truyền lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa, lòng thương xót Chúa cũng thanh tẩy tất cả các linh hồn, nên là các linh hồn mà chúng con cầu nguyện trong buổi tối ngày hôm nay. Xin Chúa ban cho các linh hồn đó được mau hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin thưa Cha, thay mặt cho cộng đoàn chúng con, cảm ơn Cha rất nhiều vì bài giảng của Cha hôm nay rất đặc biệt. Đặc biệt là bởi vì bài giảng ấy được phát lên từ một góc lều nơi mà Cha đang dự đại hội. thánh thể với các em huynh trưởng, các em giống như thánh thể. Đó là một điều hết sức quý giá. Và lời giảng của cha cũng tràn đầy thánh thần. Qua đó chúng con hiểu được sự kỳ diệu khi chúng con đến với lòng thương xót Chúa trong bí tích thánh thể. Và đặc biệt là thất lạc thánh thể được thực hiện nơi thánh Anton ngày xưa. Con nờ còn biết quỳ gối cầu nguyện để thờ lạy Thiên Chúa trong bí tích thánh thể. Chúng con phải tự đấm ngực mình. Chúng con được Chúa thương, Chúa ban cho chính mình và máu Chúa trong bí tích thánh thể, thì phải biết đến với Chúa thường xuyên hơn để xây dựng mối quan hệ tương quan với Thiên Chúa càng ngày càng mật thiết hơn. Thay mặt cho cộng đoàn lòng thương xót Chúa, chúng con cảm ơn cha rất nhiều và kính chúc cha luôn tràn đầy thánh thần để đi muôn nơi muôn chỗ đem lòng thương xót của người và lòng thương xót của Chúa đến muôn dân muôn nước. Xin thưa quý ông bà anh chị em, qua bài giảng của cha, mình mới thấy được rằng trong mỗi thánh lễ mình được tham dự một đại tiệc thánh. Đại tiệc đó được đãi bằng thần lương lời Chúa và thần lương mình và máu của Chúa. Ước gì sau bài giảng của cha hôm nay và sau buổi cầu nguyện này, mọi người trong cộng đoàn mình đều nhận ra Chúa hiện diện đích thực trong bánh thánh thể. Và hãy siêng năng tham dự thánh lễ Misa. Và hãy siêng năng tham dự những buổi chầu thánh thể để muôn vàn ân sủng của Chúa khi tràn ngập trên tâm hồn của quý ông bà anh chị em và tràn ngập trên gia đình của mỗi người. Amen.
Love. bạn làm của u